Hoàng tử Bình Minh. Đời xưa có một hoàng đế chẳng có con nối dõi. Rồi có tin đồn truyền miệng rỉ tai khắp chốn, nếu hoàng hậu đi bộ xuyên qua rừng xanh xám, theo một lối mòn chưa ai từng đặt chân lúc sáng tinh mơ, khi sương mai chưa ai đụng tới, ắt sẽ thụ thai. Hoàng hậu quyết định làm thử xem có đúng như lời đồn hay chăng. Quả nhiên đúng như thế thật. Một thời gian sau, bà sinh hạ một cậu bé thật xinh xắn và đặt tên cho cậu là Bình Minh. Hoàng đế vui mừng cho mở đại yến ăn mừng, mời tất cả thần dân tới dự, khoản đãi đủ món cao lương mỹ vị cùng với âm nhạc sôi nổi rộn ràng. Theo tục lệ, sau tiệc mừng, hoàng đế tự tay trồng một cây táo trong vườn thượng uyển. Cậu bé và cây táo cùng lớn lên, nhưng chẳng hề theo lối bình thường. Cả hai đều lớn nhanh như thổi một cách kỳ dị. Mới một, hai tháng gì đó mà cậu đã thành một thanh niên cường tráng, còn cây nọ thì cao chót vót tận trời xanh đến chẳng còn nhìn thấy tán lá nữa. Hoàng đế ngước nhìn lên cây và hỏi như ra câu đố. Đây là loại cây gì? Quả trên cây như thế nào nhỉ? Chẳng ai trả lời ông cả. Sau đó ông ta hạ lệnh cho sứ giả, rao truyền khắp nơi. Ai trèo lên đến ngọn cây và mang xuống một quả sẽ được ban thưởng một nửa đế quốc. Nhiều chàng trai trẻ gan dạ, cả các hoàng tử nữa, đến để thử lòng can đảm của mình, nhưng chưa trèo lên bao xa đã bị chóng mặt và rơi xuống đất. Hoàng tử Bình Minh cũng tâu xin, phụ hoàng cho con leo lên cây nhé. Ôi, con dám cả gan nghĩ đến chuyện leo trèo ư? Chả lẽ cả đế quốc rộng lớn này chẳng còn ai khác chịu chết hay sao? Hoàng tử bắt đầu khóc nhè, cậu khóc suốt cả tuần, nhưng tất nhiên hoàng đế chẳng để cho cậu thử trèo cây. Buồn rầu và tức giận, cậu bé nhét ít vàng vào túi rồi ra đi tìm vận may trên cõi trần gian rộng lớn. Cậu bước đi mãi tới một bìa rừng, ở đó có một lối mòn xanh cỏ và một dòng suối. Cậu trông thấy một mụ phù thủy ngồi trên tấm thảm bay lơ lửng, tay cầm một đồng tiền vỏ ốc. Thấy cậu bé, mụ già lên tiếng. Tôi là một bà già nghèo khổ, cho một đồng tiền vàng đi, rồi tôi sẽ báo tin tốt lành. Tôi thấy cậu chẳng được vui. Hoàng tử giận dữ bảo, đi cho khuất mắt ta, mụ đoán được gì với cái vỏ ốc kia chứ? Cậu dợm bước đi, nhưng mụ phù thủy ngăn lại. Trở lui đi hoàng tử ạ, hãy trở lui, năn nỉ bố cậu cho leo cây đi. Chính tính khí nóng nảy của cậu đã khiến ông ấy chả thuận tình. Mụ già này quá lõi đời, dày dạn kinh nghiệm nên đã đoán đúng. Nghe nhắc tới chuyện leo cây, Bình Minh tiến lại gần hơn. Mụ già lôi ra một quyển sách ghi hết những hành vi dũng cảm trên đời. Đọc một trang rồi mụ phán. Hãy về thưa với hoàng đế cậu muốn trèo cây, cố thỏa thuận với ông ta, để cậu trèo lên tới ngọn, khi trở xuống, ông ấy phải đội vương miện lên đầu cậu, còn nếu ngã xuống thì sẽ bị chặt đầu. Để ông ấy biết cậu đã trèo được bao xa, hãy xin ban cho một cuộn chỉ tròn thật to, rồi nắm một đầu sợi chỉ mà leo lên. Bình Minh cho mụ phù thủy một nắm tiền vàng, rồi trở về nhà và lại xin phụ hoàng cho leo cây. Hoàng đế quát, không, không, còn dám nghĩ đến chuyện ấy nữa ư? Hoàng tử bé năn nỉ, con xin giao ước, nếu mang xuống được một quả, phụ vương sẽ đội vương miện hoàng đế lên đầu con, còn nếu con rơi xuống thì ngài cứ chặt đầu con cũng được. Hoàng đế lập tức triệu tập toàn thể các quan trong triều để thương nghị, và sau cùng họ đồng ý cho cậu trèo cây. Hoàng tử tâu với phụ hoàng, xin mang đến cho con một cuộn chỉ tròn to bằng bánh xe bò. Hoàng đế chấp thuận, Bình Minh đi tới chỗ gốc cây, tâu tiếp. Chừng nào cuộn chỉ vẫn còn tháo ra, chứng tỏ con vẫn đang leo lên, xin phụ hoàng cho dàn nhạc chơi suốt ngày suốt đêm dưới gốc cây. Thế là nhạc trỗi lên liên tục trong khi Bình Minh trèo lên cao. Cậu cứ leo, cứ trèo mãi suốt 12 năm ròng. Cuối cùng, một đầu sợi chỉ trong tay cậu, còn đầu kia thì ở dưới mặt đất. Trên ngọn cây có ba cành lớn và trên mỗi cành lủng lẳng một trái táo vàng. Bình Minh đang ngắm ba trái táo, chợt thấy một con chim lông trắng đuôi vàng óng ả sà xuống xơi một trái táo. Rồi nó lượn vòng và xơi tiếp trái thứ hai. Tim Bình Minh như muốn nổ tung vì lo âu. Làm sao đây nếu chim sơi hết táo? Ngay lúc chim trắng đuôi vàng bay tới trái táo thứ ba, Bình Minh nhanh tay túm lấy đuôi chim, còn tay kia thì chộp lấy trái táo. Con chim uốn éo thân mình, vùng mạnh, giật đứt đuôi thoát thân, để lại chiếc lông trong tay hoàng tử. Cầm trái táo trong tay, cậu vui vẻ reo lên. Tạ ơn trời, mình đã hái được quả táo, còn lông chim thì mình cứ giữ lấy. Nếu vẫn còn sống, chắc chắn sẽ tìm thấy con chim ấy. Đút trái táo và lông chim vào túi, Bình Minh bắt đầu tụt xuống. Cứ xuống, xuống mãi, mất 7 năm trời mới đặt chân được xuống mặt đất. Vì quá mệt mỏi, chàng trai lăn ra ngủ thiếp đi tại chỗ suốt 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ tư, Bình Minh thức giấc, vây quanh có rất đông người. Chàng bảo họ: "Ta rất vui sướng được gặp lại các ngươi. Các ngươi đã trông mong hy vọng ngày ta trở lại, và ta đã về đây mang đến cho các ngươi một tin lành. Ta đã hái được quả, và nó đây này." Chàng trai móc túi, chìa cho mọi người xem trái táo vàng. Hoàng đế cởi vương miện, định đội lên đầu hoàng tử, nhưng chàng tâu: "Khoan đã, phụ hoàng, chưa bắt được kẻ trộm hai trái táo kia, con chưa nhận vương miện đâu." Rồi chàng kể chuyện chim trắng lông vàng. Đang vui mừng, hoàng đế lập tức đổi sang sầu não. Song chẳng làm gì được, mọi người đều biết chẳng thể nào lay chuyển được chàng, bởi ý chàng đã quyết. Hoàng tử Bình Minh lên đường, vượt qua cầu vòng tới bầu trời đầy sao, mãi đến tận xứ sở của hoàng đế Ả Rập Đen. Ông vua này đã xem tử vi và biết có một anh chàng gan dạ tên là Bình Minh đã sinh ra và sẽ vượt biển vào đế quốc của mình. Ông cầm kính viễn vọng soi khắp thế gian và thấy một chàng thanh niên đang nằm ngủ say sưa ngoài biên cương, liền chạy tới xem là ai. Ông Ả Rập Đen đánh thức chàng trai dậy và hỏi: "Chàng trai dũng cảm kia, chàng là ai?"
"Ta là con trai của một hoàng đế."
"Chàng tên là gì vậy hả?"
"Ta là Bình Minh, còn ông là ai?"
"Ta là hoàng đế Ả Rập Đen đây."
"Chúc ông luôn mạnh khỏe, ta chưa từng nghe nói đến ông. Hãy đưa ta về cung điện của ông để ta nghỉ ngơi một lát."
"Chờ cho một chút nha, ta phải chuẩn bị để đón khách chứ." Khi xong xuôi đâu đó cả rồi, ông ta mời Bình Minh ngồi vào bàn tiệc, bắt đầu hỏi han trò chuyện. "Việc chi đưa chàng đến chốn này hỡi chàng trai dũng cảm?"
"Ta đi tìm con chim lông trắng đuôi vàng."
"Nhưng đó chẳng phải chim, mà chính là một cô nương. Nàng là láng giềng của ta. Cả đời ta đã cố nhìn thoáng qua dung nhan đó một lần thôi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được."
"Vậy chúng ta hãy kết nghĩa anh em rồi cùng đến cung điện của nàng đi."
"Được, hai ta hãy cùng đọc lời thề bè bạn nhé."
Hai người siết chặt tay cùng tuyên thệ: "Chúng ta hãy kết làm anh em và đừng để ai biết được thỏa ước của chúng ta." Và thế là hai người trở thành anh em kết nghĩa. Bình Minh bảo: "Bây giờ ta hãy cùng nhau đến cung điện của nàng chim đi."
Ông Ả Rập Đen đáp: "Tới đó thì chẳng có vấn đề gì, nhưng ở biên giới của đế quốc đó, chúng ta phải vượt qua một chướng ngại vật có nền móng đúc bằng gang, một bức tường thép trên cắm những ngọn giáo tẩm độc." Bình Minh cùng ông Ả Rập Đen lên đường, đi xuyên qua những khu rừng sâu và vượt những dòng sông rộng. Sau cùng, tới chỗ chướng ngại vật cấm giáo tẩm độc. Từ xa, Bình Minh chạy tới hút ngực vào tường, song nó chỉ rung rinh một chút xíu. Chàng cố hết sức tông vào vách thép lần thứ nhì đến hụt cả hơi. Lần này bức tường đổ sụp xuống. Bước qua cầu, họ thấy một vườn hoa đẹp như ở cổng vườn địa đàng. Những hương hoa thơm ngát, có quyền phép, khiến mọi sinh vật ngửi vào đều bị rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Ông Ả Rập Đen môi dày liền quay trở lui, nuốt gọn 7 ngọn đồi và uống cạn 7 hồ nước, rồi quay lại tới vườn hoa, phun vào đó một lớp đất dày cùng một dòng suối chảy tràn, khiến hơi độc chẳng còn bốc mùi sực nức nữa. Xong xuôi, ông ngoái đầu lại, hóa ra một chú ngựa ô có 6 đôi cánh, đen nhẻm như quạ, và bảo hoàng tử: "Cưỡi lên lưng ta đi, Bình Minh, ta sẽ đưa tới cung điện của cô nương đó." Hoàng tử lên ngựa, ngựa hất tung bờm, rồi bay lên tận mấy tầng mây. Ngựa hỏi:
"Thấy gì ở trước mặt hả chàng trai can đảm?"
"Ta thấy mặt trời."
"Chẳng phải mặt trời mà chính là cô nương đó. Nàng đẹp rực rỡ đến chói lòa cả mắt.
Bây giờ, người anh em hãy nghe ta nói đây. Vì một lời nguyền, ta chẳng được tới gần và gặp nàng ta. Chàng hãy đi một mình, cần phải cẩn thận, không được cầm tay, nắm chân, vì chỉ giữ được găng tay và giày mà thôi. Hãy bạo dạn ôm lấy eo nàng và chớ có bỏ cái nôi vô túi mà chết không kịp ngáp đó nhé. Được, Bình Minh đáp rồi đi tiếp. Chàng bước đi một lúc thì tới cung điện của thiếu nữ xinh đẹp. Chàng bạo dạn tiến thẳng vào và ôm ngay eo ếch người đẹp. Ngó thấy cái nôi có đủ món quý báu, chàng cầm lấy và trở ra. Nhưng một lát sau, mấy viên ngọc và thỏi vàng trong nôi rơi xuống đất, nở thành những đóa hoa, và trong mỗi đóa hoa rung lên một cái chuông báo động ầm ĩ. Chuông đánh thức con quỷ dữ, lập tức nó phóng tới chặn đường Bình Minh. Quỷ hét: "Sao mày dám bắt cô nàng này hử? Sao lại không chứ? Nàng ta đã hái trộm táo vàng của ta mà. Ta trả cho mày mang nàng đi, chừng nào chưa mang về đây mấy con ngựa của anh tao ở dưới địa phủ. Dắt ngựa về cho tao, tao sẽ trao cô gái, bằng không chớ có vác mặt đến đây nữa nha." Bình Minh trở về nói với ông Ả Rập Đen: "Người anh em, ta đã phạm lỗi, sự thể thành ra tồi tệ rồi."
"Đó là do chẳng chịu nghe lời ta."
"Bây giờ phải làm gì đây?"
"Mang mấy con ngựa về cho con quỷ chứ gì nữa. Mau cưỡi lên mình ta, khởi hành ngay."
Bình Minh treo lên lưng ngựa, bay đi qua những đế quốc, những sa mạc và miền đất không có người ở. Một ngày kia, chàng tới một thung lũng mọc đầy cỏ mượt mà như lụa, mềm mại như lông chim. Ngay chính giữa thung lũng có một cây to ba thân, cành cây bên ngoài xanh tươi và xum xuê lá, nhưng ở giữa lại khô héo và bị tróc hết vỏ.
"Có thấy cây kia không hả?" ngựa ô hỏi chàng.
"Có thấy."
"Vậy nó cho ta biết vì sao thân giữa bị khô."
"Chắc đất chẳng đủ ẩm hay làm sao ấy mà."
"Không đúng đâu."
"Vậy bảo cho ta biết đi."
"Còn tại sao hai thân bên ngoài lại xanh hả?"
"Bởi chúng còn khỏe nên vẫn tươi tốt."
"Cũng trật luôn."
Hai thân cây xanh tươi đứng trên chỗ hai con ngựa, còn thân cây khô đứng phía trên cái máng cỏ của chúng. "Bứt một chiếc lá trên cây đưa cho ta đi." Bình Minh vói tay bứt lá xong chẳng được, ngựa giải thích:
"Đó là vì lông bờm ngựa đã mọc xuyên lá cây rồi."
"Tay ngựa ở đâu hả?"
"Chúng ở dưới đất, chuồng ngựa ở dưới rễ cây."
Bình Minh ôm một thân cây, cố nhổ lên, nhưng bàn chân lại lún luôn xuống đất. Ông Ả Rập Đen cũng cố nhổ, nhưng chân cũng bị lún. Ông ta bảo chàng:
"Chúng ta cùng nhau nhổ một lượt đi."
Mỗi người ôm một thân cây xanh, cùng nhổ bật gốc. Đất đá văng lên ào ào, dồn đóng thành những ngọn đồi và đá tảng ở quanh vùng. Ông Ả Rập Đen lại bảo:
"Bây giờ hãy xuống đó đi, đừng sợ. Hai con ngựa đó hí và dậm chân là vì quá sốt ruột đợi người lôi chúng lên mặt đất. Nhớ túm lấy bờm, không được đụng yên cương, bằng không đại họa sẽ đến với chúng ta đó."
"Tôi sẽ làm theo lời ông dặn." Nói xong, Bình Minh nhảy ngay xuống, nghe tiếng ngựa hí vang và dậm chân như sấm dậy, chàng đánh bạo tiến vào chuồng. Hai con ngựa cường tráng, tuyệt đẹp, chẳng bút nào tả xiết, khắp trần gian chưa ai từng thấy. Cạnh chúng có hai bộ yên cương, trang trí thật tuyệt diệu bằng vàng ròng và bạc nguyên chất, khiến hoàng tử đâm ra mê mẩn.
"Sao mình có thể bỏ lại những báu vật này chứ?"
Bình Minh tự nhủ và bắt đầu thắng yên cương cho hai con ngựa. Đột nhiên, những vật trang trí bằng vàng và bạc rung lên như chuông rền, đánh thức Tác Tà, chúa tể địa phủ.
Hắn ta túm lấy cổ hoàng tử, hét vang: "Sao mày dám bắt ngựa của tao? Tại sao lại nhổ bật rễ cây hử?"
Tác Tà nổi cơn thịnh nộ đến nỗi chưa kịp phản ứng, hắn đã chèn chặt chàng trai rồi giam cầm suốt cả tuần. Tuần sau, hắn cho chàng ra và hỏi:
"Mày cảm thấy thế nào?"
"Chẳng tệ, tao rất vui mừng vì còn sống sót."
"Tao cũng vui mừng vì đã có kẻ để tao giao nhiệm vụ rồi.
Bao nhiêu năm nay, ta cố bắt nàng Eliana Kosinziana về làm tân nương, nhưng cứ thất bại mãi. Bây giờ, nếu mày đem nàng về cho tao, tao sẽ tặng cả ngựa lẫn yên cương và thả cho mày đi đâu thì đi."
Bình Minh đồng ý, trở lên mặt đất gặp ông Ả Rập Đen. Ông ta bảo:
"Anh lại chẳng để ý tới lời ta dặn rồi.
Xin lỗi người anh em."
"Thôi, chẳng sao đâu."
Bạn chàng vừa nói vừa đấm vào ngực chàng:
"Còn sống là mừng lắm rồi."
Tác Ta bảo chẳng bắt được nàng Eliana Kosinziana cho lão
thì đừng đến vương quốc của lão nữa đây. Thôi được, mau cưỡi lên lưng ta, phải lên đường ngay, bao nhiêu gian khó đang chờ trước mặt chúng ta đó.
Ôi chẳng được đâu ông ơi, ta kiệt sức mất rồi. Bình Minh kêu lên rồi khóc nức nở.
Thấy vậy, ông Ả Rập Đen rất buồn. Ông lấy gươm của mình cắt mạch máu ở tay cho bạn uống, rồi hỏi:
Thế trong người ra sao hả? Hoàng tử vui vẻ đáp:
Khỏe lắm, ta thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Bình Minh lập tức nhảy lên lưng ngựa ô, phi thẳng tới biên cương lãnh địa của người đẹp. Ngựa bảo: Người anh em, thử bước một chân qua đường biên coi nào. Bình Minh bước một chân theo lời ông bạn, nhưng bàn chân liền bị lún ngay xuống đất. Bước đi không được thì đừng có ráng mà tiêu luôn đó nghe. Lần này phải biết nghe lời ta nhé.
Ông Ả Rập Đen lên núi tìm những tảng đá vừa một người ôm, rồi cùng hoàng tử làm một đường đá tới cung điện của người đẹp. Xong xuôi, ông ta bảo:
Đi được rồi đó, anh phải tự mình tới đó, vì ta mắc lời nguyền chẳng thể bước chân vào cung điện của nàng ta. Phải nhớ lời ta dặn, không khéo chúng ta sẽ gặp phiền phức nữa đó.
Ta nhất định làm đúng theo lời ông dặn.
Vậy hãy nghe đây, khi vượt biên anh sẽ gặp 12 thiếu nữ cùng 12 dàn nhạc đang trỗi lên. Hãy giả đò như không thấy họ và cứ dấn bước. Gần cung điện sẽ thấy một tấm khăn sang bằng lụa viền kim tuyến, chớ có đụng vô mà báo nổi đùng đùng đánh thức đám lính canh đó. Cứ can đảm bước thẳng vào trong và cầm tay người đẹp lúc nàng đang ngủ. Khi thức giấc, nàng sẽ đi theo anh, bảo đi đâu thì đi đó. Bây giờ thì đi đi và nhớ kỹ lời ta dặn nhé.
Mọi sự diễn ra y như lời ông Ả Rập Đen báo trước. Lần này hoàng tử chẳng dám quên lời dặn, và cuối cùng khi người đẹp thức dậy, nàng cùng chàng bước sang sảnh đường dành để khai tiệc. Mọi người chè chén say sưa, vui chơi thoải mái suốt cả 3 tháng trời. Ngoài biên cương, ông Ả Rập Đen chờ mãi, ruột gan nóng như lửa đốt. Sau cùng, đoán người anh em kết nghĩa mãi chơi đến quên cả ngày về, ông ta hắt hơi thật mạnh khiến các cung điện rung chuyển. Bình Minh sực tỉnh:
Chuyện chi thế hả? Những kẻ ngồi trong bàn tiệc sửng sốt kêu lên: Người anh em kết nghĩa của ta đấy.
Nói xong, chàng rời bàn tiệc đi ra. Người đẹp liền nối gót theo sau chàng trai đến tận biên cương. Ông Ả Rập Đen trách móc: Hàm nhậu nhẹt chơi bời quá chừng, đến quên các bạn hả?
Bình Minh phân trần: Cảnh vật huy hoàng vui thú quá, ta chẳng nỡ rời chân ấy mà.
Ông Ả Rập Đen giơ tay làm phép hóa các cung điện và vườn hoa thành trái táo vàng, đưa cho nàng Eliana Kuzinziana nhét vào ngực áo.
Khi người ngựa lên đường, người đẹp nghe được nơi sẽ tới liền bật khóc: Ôi chàng ơi, em chả chịu sống dưới lòng đất đâu.
Không được, ta bảo đi đâu nàng phải theo đấy, chả có cách nào khác.
Bình Minh đáp, rồi phi nước đại về chỗ lão Tác Ta. Chàng gọi to:
Ra đây, hỡi chúa tể địa phủ, ta đem thứ mi muốn về đây.
Lão Tác Ta hết sức mừng rỡ, bắt người đẹp giam dưới lòng đất, rồi trao 2 con ngựa đã thắng yên cương. Hắn lo mời khách đãi tiệc cưới, còn Bình Minh thì lên lưng 1 con ngựa cùng bạn trở về cung điện của nàng chim. Biết người đẹp chẳng thích ở dưới địa phủ, ông bạn đội lốt ngựa ô hóa 1 chiếc cầu chặn đường hoàng tử. Chàng sắp thúc ngựa vượt qua thì ngựa ô ngăn lại:
Khoan đã, có chuyện gì thế hỡi ông?
Ngựa anh khỏe nên qua cầu dễ dàng, nhưng con kia qua không nổi đâu.
Vì sao thế?
Vì không có người cưỡi nó.
Biết ai cưỡi ngựa ấy đây?
Thì người đẹp kia chứ ai nữa.
Bình Minh lập tức quay lại địa phủ. Nhân lúc lão Tác Tà đi vắng, chàng lẻn vào lâu đài của lão, đưa người đẹp lên mặt đất, đặt nàng lên con tuấn mã kia, rồi cùng ngựa ô phóng qua cầu. Chưa được bao xa, lão Tác Tà về tới, thấy mất người đẹp, hắn nổi giận đùng đùng, gọi 99 tảng mây đen hóa bão giông sấm sét rượt theo. Thấy vậy, ông Ả Rập Đen hít một hơi thật sâu, rồi phùng má, thổi 1 luồng hơi cực mạnh, xua tan hết giông tố bão bùng và thổi phăng lão Tác Ta bay đi mất hút. Tất cả cùng nhau phi nhanh trên đường trường, vô cùng hân hoan phấn khởi. Về đến cung điện chim trắng, Bình Minh gõ cổng gọi ơi ới:
Quỷ đâu? Mau trồi lên khỏi mặt đất đi.
Quỷ dữ liền hiện ra, thấy 2 con ngựa quý, nó mừng hết cỡ,
vội trao chim trắng trong lòng vàng cho hoàng tử, rồi dắt ngựa đi. Mọi người dợm bước đi về, chợt có tiếng người từ trong chiếc lồng phát ra. Nhục nhã, chàng can đảm thế mà chả lấy được đôi ngựa ấy hay sao? Nghe chim nói, Bình Minh tiếc hai con ngựa quý, vội lẻn vào lại trong cung điện, tháo dây buộc ngựa, rồi nhảy lên yên, phóng chạy. Nhưng ra tới biên cương, bỗng trước mặt có một cột lửa bốc từ mặt đất lên tận trời cao. Ông Ả Rập Đen biết đó chính là con quỷ, liền làm mưa gió bão bùng, dập lửa tắt ngắm. Quỷ vừa mất mạng, chim trắng liền biến thành một cô nương tuyệt sắc. Ông Ả Rập Đen liền hóa cả lãnh địa của nàng thành một trái táo cực to, đưa cho nàng tiên xinh đẹp, nhét vào ngực áo. Đôi anh em kết nghĩa hoan hỷ lên lưng ngựa quý, Bình Minh đi cùng nàng tiên xinh đẹp, còn bạn chàng thì mang theo nàng Iliana Kuzinziana sau lưng. Họ im lặng phi ngựa đi, đi mãi và tới một ngã ba đường. Ta phải quẹo trái về xứ sở của ta đây, ông Ả Rập Đen nói. Còn ta thì rẽ phải về xứ ta, Bình Minh đáp. Không có ông giúp, hẳn ta đã bỏ xác phơi xương dọc đường rồi. Vĩnh biệt nhé. Vĩnh biệt anh, khi nào cần tới ta, chỉ cần hét gọi thật to là ta tới ngay. Chúng ta luôn là anh em bè bạn nhé. Hai người ôm nhau, hôn lên má nhau, rồi chia tay, đường ai nấy đi. Ông Ả Rập Đen theo đường bên trái, và người đẹp của ông cầm táo vàng ném về phương đông. Lập tức xuất hiện một cung điện toàn bằng vàng ròng. Còn hoàng tử Bình Minh thì theo đường bên phải, và nàng tiên xinh đẹp ném trái táo của mình về phương tây. Một lâu đài toàn bằng bạc lập tức dựng lên sừng sững. Thế là một người trị vì vương quốc phía đông, còn người kia thì cai trị vương quốc phía tây. Cây cao to ra trái táo vàng đứng ở biên giới giữa hai vương quốc, và từ đó trở đi hàng năm từ trên cành vẫn rụng táo vàng xuống đất. Sau đó, cả hai người tiến hành lễ cưới và mở tiệc thật linh đình chưa từng thấy trên cõi trần gian. Lão dân cày và các quan lớn. Có một vị vua trẻ cùng với rất nhiều triều thần ngồi trên xe ngựa tuần du khắp xứ. Đến gần một làng nọ, họ gặp một lão dân cày đang cày đất với hai con bò. Nhà vua ra lệnh dừng đoàn xe, chào hỏi. Chúc cụ gặp may. Chúc chúa thượng gặp may. Ai chà, cụ dậy hơi muộn nhỉ? Không phải vậy đâu, chúa thượng nhầm rồi, lão dậy sớm lắm chứ. Nhưng nửa đường lại cãi vã với vận may nên tới trễ ạ. Đường lộ này dài quá, cụ nhỉ? Bây giờ thì ngắn, ngài có thể đi như giữa mùa hè ạ. Cụ có thể nhận nuôi mấy con cừu giúp ta chăng? Sao lại không? Tất nhiên rồi, nhưng chúa thượng phải trả công cho lão ạ. Tốt lắm, ta sẽ gửi chúng đến. Cụ nhớ chăn giữ tốt nha. Dạ, chúc chúa thượng hành trình vui vẻ. Quần thần có mấy ông chẳng hề để ý lời đáp của ông già, còn mấy ông lắng nghe hai người đối đáp thì lại chẳng hiểu chi cả. Dọc đường, vị vua trẻ hỏi họ, các người có hiểu lời đáp của lão dân cày hay chăng? Các lãnh chúa thưa, tàu chúa thượng chúng tôi không hiểu ạ. Vậy trước sáng mai, nếu không giải thích được, các người phải đi chăn bò, chứ chẳng còn là cẩn thận nữa. Các lãnh chúa lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn, họ suy nghĩ đến nát óc, họ vò đầu bứt tóc, song chẳng tài nào giải nổi. Với các lãnh chúa thì cầu xin một lão dân cày quê mùa ban ân huệ cho họ, nhờ lão ta giải thích lời lão nói dường như chẳng xứng hợp chút nào. Thế nhưng, cuối cùng họ cũng đành phải làm như thế, chẳng còn cách nào khác. Các cận thần đành phải đến nhà lão dân cày, cố nuốt nhục, bởi vì quan tước đối với bọn họ thật quý báu.
Thế là cả đám mò tới nhà ông già lúc chạng vạng tối. Chào cụ ạ. À.
Cảm ơn các ngài, tử tế quá ta. Các ngài cần lão giúp gì hả?
Xin cụ thương tình giải thích cuộc đàm đạo với đức vua ngoài đồng.
Lão sẽ nói cho các ngài biết, nhưng phải trả tiền cho lão trước đã.
Mỗi quan lớn rút một hầu bao đầy tiền vàng đưa cho lão dân cày rồi hỏi.
Ở ngoài đồng ấy, đức vua bảo cụ dậy hơi muộn, nghĩa là thế nào hỡi cụ?
Ý ngài muốn nói, đáng lẽ lão nên lấy vợ lúc còn ít tuổi hơn, để bây giờ có mấy thằng con lo cày đất cho. Lão thưa rằng đã lấy vợ lúc còn trai trẻ, nhưng giữa chừng lại gặp xui xẻo, mấy thằng nhỏ chết hết, còn lại lão đây cày đất một mình.
Rồi ngài hỏi cụ đường có dài hay chăng, thế là thế nào hở cụ?
Dạ đúng vậy, lão đã thưa rằng vào mùa xuân thung lũng bị ngập lụt, phải đi đường vòng, nhưng sau đó nước rút, thời tiết khô ráo, có thể đi thẳng một mạch trên con lộ, y như đi giữa mùa hè vậy.
Còn bầy cừu cụ bằng lòng nhận nuôi dưỡng thì sao?
Xin tha lỗi cho lão nói thẳng, bầy cừu là các ngài đại thần quyền quý đây ạ. Đức vua đã gửi các ngài tới đây ăn cỏ, còn lão thì được trả tiền nhờ có trí khôn.
Sự tích sau hôm và sau mai.
Cách đây đã lâu, có một hoàng tử hư hỏng và ngỗ nghịch, tới nỗi vua cha của chàng chẳng hiểu nổi về sau con mình sẽ ra sao. Một hôm, hoàng tử ra cổng hoàng cung chơi bắn đá bằng vàng thun. Vừa vặn lúc đó, có một bà cụ nghèo hèn rách rưới ôm bình nước đi ngang qua. Chàng ta nhắm thẳng vào cái bình mà bắn. Bình vỡ toang, nước đổ ra hết cả. Bà cụ quay sang hoàng tử, nghiêm giọng bảo.
Cầu cho nhà ngươi lang thang khắp cõi trần, chẳng được yên thân cho tới khi đến được vương quốc bất tử. Và có đến được, nhà ngươi cũng không được bình an ngươi nghỉ.
Hoàng tử trở vào cung, lòng buồn rười rượi, suốt 3 ngày miên man suy nghĩ về điều bà cụ nói. Chàng ta muốn bỏ cung vàng điện ngọc, ra đi tìm đến vương quốc bất tử. Đắn đò mãi, cuối cùng chàng xin vua cha ban cho ít tiền làm lộ phí, cùng vài bộ y phục để thay đổi, một thanh kiếm và một cây gậy để lên đường đến vương quốc bất tử. Chẳng ai khuyên ngăn nổi, nên vua đành để chàng đi. Chàng trai đi mãi, sau cùng đến túp lều nhỏ bằng cái lỗ mũi của một ẩn sĩ. Hoàng tử gõ cửa, lão ẩn sĩ bước ra, hỏi.
Cậu đi tìm cái gì thế?
Ta đi tìm vương quốc bất tử.
Ẩn sĩ hết sức kinh ngạc.
Già này chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói tới cái vương quốc ấy.
Chàng trai buồn rầu hỏi. Ta phải làm gì đây? Chẳng thể nào trở lui được.
Ẩn sĩ khuyên, cậu hãy xuyên rừng già dày đặc âm u này, ở đấy cậu sẽ gặp lắm thú rừng và hãy chào hỏi khi đi ngang qua từng con. Sau đó, cậu sẽ thấy một cung điện, đằng trước có một con rồng nằm gối đầu lên ngưỡng cửa. Hãy chào nó nữa nha, nó sẽ rất vui lòng và nghiêng đầu sang một bên cho cậu đi vào, và ở đấy sẽ bảo cho cậu biết phải đi đâu nữa.
Hoàng tử làm theo lời khuyên, chàng chào tất cả thú rừng, các loài chim và côn trùng khi đi ngang qua. Cuối cùng đến cung điện, đằng trước có một con rồng nằm kê đầu lên ngưỡng cửa. Chàng trai lên tiếng, xin chào rồng vẫy vàng can đảm.
Con rồng tỏ vẻ rất vui lòng, nghiêng đầu sang một bên, rồi nói,
anh mà chả chịu chào tôi, ắt tôi đã giết anh ngay tại chỗ rồi.
Hoàng tử bước qua ngưỡng cửa, quay lại bảo,
mi mà tấn công ta, ắt mi đã hóa ra mớ thịt băm.
Chàng tiến vào trong cung điện, thấy một ông già chắc là cùng tuổi với cõi trần gian.
Ngọn gió nào thổi nhà ngươi đến đây, hỡi chàng trai dũng cảm?
Ta đi tìm vương quốc bất tử.
Còn xa lắm, quả là xa xôi lắm đấy, chưa ai từng đặt chân đến đấy và chả ai biết đường.
Nhưng bởi nhà ngươi đã chào hỏi muôn loài, nên ta tặng cho quả cầu sợi chỉ vàng này, nó sẽ dẫn đường đưa lối cho nhà ngươi. Quả cầu lăn đi đâu thì cứ đi theo đến đấy nha.
Hoàng tử chào từ biệt lão chủ nhân cung điện rồi ném quả cầu xuống đất.
Nó bắt đầu lăn lên đồi, xuống lũng, băng qua đồng bằng và sa mạc, để lại đằng sau sợi chỉ vàng mong manh như tơ nhện.
Chàng trai bước theo quả cầu và sau cùng tới một góc sồi. Chàng nghỉ mệt dưới bóng cây, tình cờ ngồi trên một trái sồi đang nảy mầm. Bị đè nặng, trái sồi cất tiếng hỏi. Chàng trai tốt bụng ơi, chàng là ai và đi về đâu vậy?
Ta là con vua và đến vương quốc bất tử để sống mãi muôn đời ở đấy.
Vậy xin đừng ngồi lên tôi, vì tôi mới nảy mầm, còn yếu đuối lắm. Chàng sẽ làm tôi nát bấy đó. Chàng muốn thì cứ ở lại đây, tôi sẽ sống thọ lắm. Chừng nào tôi mục nát gãy đổ thì chàng mới hết đời.
Hoàng tử đứng dậy, lấp đất lên trái sồi để giúp nó mọc lên, chào từ biệt rồi lại dấn bước lên đường. Chàng đi, đi mãi rất lâu và tới một gốc nho trĩu nặng quả. Chàng ngắt một chùm, bỏ vào miệng, nhai thật ngon lành. Khi chàng ăn xong, gốc nho hỏi.
Chàng đi đâu đó, hỡi chàng trai trẻ hiền lành?
Ta đến vương quốc bất tử để được trường sinh.
Gốc nho bảo.
Hãy chôn một hạt của tôi xuống đất để nó mọc lên và kết trái. Nếu thích thì ở lại đây, chàng sẽ sống mãi tới khi gốc nho đó lớn thật lớn, tới nỗi chả còn chỗ cho rễ dưới đất và chả còn chỗ cho lá nho tỏa rộng dưới ánh nắng mặt trời. Chừng nào còn ở đây, chàng tha hồ uống rượu vang và ăn trái nho.
Chàng trai chôn một hạt nho rồi nói, cảm ơn và chúc nho may mắn, cứ phát triển và sinh sôi nảy nở nhé, ta phải đi tiếp đây.
Cầu chúc chàng mạnh khỏe và gặp may.
Hoàng tử tiến lên phía trước, chẳng bao lâu sau gặp một con đại bàng bị thương, chàng giương cung nhưng nó kêu lên,
đừng, đừng bắn tôi, để tôi được sống, biết đâu chừng có lúc tôi sẽ giúp ích cho chàng, chỉ cần nghĩ tới tôi là tôi đến ngay.
Hoàng tử làm hết sức mình để chữa trị vết thương và cho đại bàng ăn, rồi lại lên đường. Ít lâu sau, chàng ra tới biển cả. Đi dọc bờ biển, chàng thấy có cái gì trăng trắng, lấp lánh trước mặt.
Cái gì thế nhỉ? Vật kỳ diệu gì đây?
Chàng nghĩ bụng và bước tới gần hơn. Hóa ra, đó là vua của các loài cá. Nước biển rút, để lại vua cá nằm chơ vơ trên bãi cát nóng bỏng, phơi mình dưới ánh nắng thiêu đốt.
Hoàng tử tiến tới, tự nhủ. Mình sắp được ăn món cá ngon lành đây.
Nghe nói vậy, vua cá nặng nỉ.
Chàng ơi, nếu ăn tôi, chàng sẽ chẳng đi tiếp được. Hãy thả tôi xuống chỗ nước sâu. Khi cần, cứ nghĩ tới tôi là tôi sẽ tới phụng sự cho chàng ngay tức thì.
Chàng trai kiếm một cây cột dài, nhích dần dần vua cá ra chỗ nước sâu, rồi tiếp tục đi xa, xa mãi. Chàng đi ngang qua lâu đài của các ông vua và những cái chợ đầy lũ lưu manh hèn hạ. Sau cùng, chàng gặp một con cáo bị mấy con chó săn rượt bắt. Nó bị cắn khắp mình mẩy và chạy đã hụt hơi. Hoàng tử giương cung nhắm bắn, nhưng cáo van xin.
Cậu chủ ơi, đừng giết tôi, hãy cứu tôi thoát khỏi lũ chó săn và chữa vết thương cho tôi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ cứu giúp lại cho cậu đấy.
Chàng đuổi lũ chó săn, bảo bọc, chăm sóc cáo cho tới khi nó khỏe hẳn rồi thả nó đi. Lúc chia tay, cáo thưa.
Cảm ơn cậu chủ không để lũ chó xé tan xác tôi. Nếu gặp rắc rối, cậu cứ nghĩ tới tôi sẽ ở bên cạnh cậu.
Chàng trai lại lên đường, càng đi xa, quả cầu tơ vàng càng nhỏ lại. Chàng cứ bước đi mãi tới lúc gặp một cây đu hai thân, và giữa hai thân đu giăng một mạng nhện, trên đó một con muỗi đang cố sức vùng vẫy. Thấy chàng trai, muỗi kêu khóc.
Hoàng tử ơi, cứu giùm muỗi đi. Muỗi biết chàng đang trên đường tới vương quốc bất tử, thế nào tôi cũng có dịp giúp sức cho chàng.
Nghe được tiếng muỗi vo ve, chàng trai dừng lại gỡ muỗi ra khỏi mạng nhện, cho nó hút ít máu, rồi thả cho bay đi. Muỗi thỏ thẻ bên tai chàng.
Cảm ơn lữ khách đã tử tế với muỗi. Hãy gặp rắc rối, chỉ cần nhớ tới muỗi là muỗi bay tới giúp ngay. Bây giờ, chàng đi đi và cầu chúc vận may luôn theo chân chàng. Chả còn bao xa nữa, chàng sẽ tới một cung điện. Cứ vào thẳng và xin cưới nàng công chúa trẻ nhất. Vì không cưới xin thì chả được trị vì vương quốc đó đâu.
Hoàng tử tiếp tục hành trình. Lúc này quả cầu tơ vàng chỉ còn bằng một trái táo, rồi bằng một hạt dẻ. và khi chỉ còn một hạt đậu tròn thì chàng trai tới chiếc cung điện nguy nga tráng lệ, các ngọn tháp đều được dát vàng. Chẳng còn hoài nghi gì nữa, đây là cung điện tráng lệ nhất thế gian. Hoàng tử tiến thẳng tới, gõ vào cánh cổng. Vua sai lính canh ra hỏi chàng là ai, vì sao lại đến chốn này, chàng từ đâu đến và định đi về đâu. Chàng kể cho tên lính tất cả mọi chuyện và trả lời tất cả các câu hỏi. Sau đó, vua thân hành ra tận cổng, chàng trai dũng cảm thưa. Thưa chúa thượng, tôi đến cầu hôn con gái út của ngài, chẳng hay ngài có vui lòng ưng thuận hay chăng? Sao lại không chứ? Ta sẽ gả cho, nếu mi có thể trốn đâu đấy, đừng để ai tìm thấy. Nếu được, sau tiệc tân hôn, mi sẽ được trường sinh bất tử. Chàng trai đáng thương buồn rầu vô kể vì chẳng biết làm sao trốn lánh. Chàng ngồi nghĩ ngợi miên man và chợt nhớ đến đại bàng. Trong nháy mắt, đại bàng đã ở bên cạnh chàng. Điều chi khiến chủ nhân buồn rầu vậy hả? À, mi thấy đấy, ta đang lâm vào cảnh bối rối vô cùng. Rồi chàng thuật lại lệnh truyền của vua. Nghe xong, đại bàng nói, nếu chỉ có vậy, chàng khỏi phải lo gì hết. Đại bàng quắp lấy hoàng tử, bay thẳng lên trời và giấu chàng tít trên 9 tầng mây. Vua có 3 cô con gái hao hao giống nhau, khuôn mặt, mái tóc, xiêm y và giày vớ đều tương tự như nhau. Ông ta cầm gươm cùng nàng công chúa cả xuất cung rồi phán, nếu con không tìm ra kẻ ấy, ta sẽ chém đầu con đấy. Công chúa cả vào vườn thượng uyển, hái hoa cúc vạn thọ cho vào đầy cái làng của nàng rồi bắt đầu tìm kiếm. Nàng ngó quanh khắp mặt đất rồi nhìn ra biển cả nhưng không tìm thấy chàng trai. Sau cùng trông lên trời cao, công chúa cả phát hiện ra hoàng tử. Hãy ra khỏi đám mây, ta thấy ngươi rồi. Trong chớp mắt, đại bàng đã bay xà xuống đất cùng với hoàng tử. Vua ngó chàng. Sao? Chém đầu được rồi chứ? Nhưng công chúa cả lại bênh vực cho chàng trai gan dạ. Phụ vương ơi, hắn mới thất bại lần đầu nên tha cho hắn ạ. Vua chấp thuận và bảo chàng trai, nên nhớ, nếu để con gái thứ của ta tìm ra mi lần thứ nhì thì phải chịu bay đầu đấy. Vua trở vào cung để dắt ra công chúa thứ. Chàng trai đáng thương buồn rầu ngồi nghĩ ngợi mông lung mãi nhưng chẳng biết phải làm sao. Chợt chàng nhớ tới vua của các loài cá và ngay lập tức biển dâng trào tới tận vách cung điện. Vua cá nhảy lên khỏi mặt nước, hỏi ngay. Chủ nhân gặp chuyện chi phiền phức phải không? Ta đang lâm vào đại họa mất đầu đây. Chàng kể hết mọi chuyện, vua cá liền thưa. Chỉ thế thôi thì chả sao đâu, tôi biết chỗ ẩn nấp này kín đáo lắm. Cá lập tức ngậm lấy chàng trai như ngậm một hạt bắp, rồi theo dòng nước rút lặn xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Công chúa thứ ra vườn thượng uyển, ngắt mấy bông cúc vạn thọ, bỏ vào cái làng của mình, rồi cùng phụ vương ra khỏi hoàng cung truy tìm chàng trai lạ. Vua phán lệnh, con cố tìm hoàng tử ấy đi, nếu tìm mãi chẳng ra thì phải mất mạng đấy nhé. Công chúa ngước nhìn trời mây, cả đằng sau mặt trời và mặt trăng, sau đó ngó quanh mặt đất, song chả thấy chàng trai trốn ở đâu cả. Cuối cùng, nàng nhìn xuống tận đáy biển và tìm thấy hoàng tử. Vua liền kêu lớn, mau trồi lên đi, con gái ta đã thấy mi rồi. Khi vua cá đưa hoàng tử trở lên mặt đất, ông ta liền gằn giọng bảo chàng, lần này ta phải chặt đứt đầu mi thôi. Thế nhưng nàng công chúa thứ lại nhảy dựng lên và tâu, xin phụ vương tha cho chàng ta lần thứ hai, nếu chàng thất bại một lần nữa, hẳn chặt đầu. Vua phán, thôi được, ta tha cho mi lần này, chỉ vì con gái ta cầu xin thôi đấy nha. Mi chỉ còn một lần cuối, nếu trốn chẳng xong thì chả bao giờ được thông dong dạo bước trên thảm cỏ nữa. Giờ đây, lòng dạ hoàng tử thật sự đã rối bời bời, chàng sợ hãi quá đến nỗi tim đập thình thịch trong lòng ngực. Ông ấy sẽ chém đầu mình, thế là hết đời, còn ai cứu được mình nữa. Đang thầm than khóc, chàng sực nhớ đến con cáo và ngay lúc đó nó đã đứng trước mặt chàng, hỏi, sao cậu chủ lại than khóc dữ thế hở? Chàng kể lể hết nỗi niềm. Cáo nói ngay, cậu đừng than khóc nữa, sự thể đã đến thế này rồi, cậu cứ đi theo tôi biết phải làm gì.
Cáo đi trước, hoàng tử theo chân nó tới vườn thượng uyển. Cáo xoay một vòng rồi quất đuôi vào mình chàng. Chàng liền hóa thành một bông cúc vạn thọ đẹp chưa từng thấy. Công chúa Út tắm rửa xong liền bước ra vườn thượng uyển. Nàng chỉ hái bông cúc vạn thọ đó vì thích nó nhất và bỏ bông hoa vào trong cái làng của mình. Sau đó, vua ra khỏi cung gọi con gái Út tới hạ lệnh. Con hãy đi tìm hoàng tử Bảo Gan, tìm chẳng ra ta sẽ chém đầu. Công chúa nhìn khắp nơi thật kỹ, cả trời lẫn đất và sâu dưới lòng biển, thế nhưng nhìn lui ngó tới mãi cũng chả thấy gì. Vua bực tức gắt con gái: "Tìm tiếp đi, con che giấu cho hắn chứ gì?" Công chúa tâu: "Quả thật con không thấy, thưa phụ vương." Một lúc sau vua đành gọi: "Chàng trai gan dạ, mi đang trốn ở đâu hử?" "Tôi ở đây này." Vừa dứt lời, chàng từ trong cái làng phóng ra, hiện lại nguyên hình rồi tâu tiếp: "Thưa chúa thượng, tôi ở đây này." "Hay lắm, ta công nhận mi là một chàng trai quả cảm đấy." Ông ta cho gọi tất cả nhạc công và bảo chàng trai vào trong cung, chọn ra cô nào là công chúa Út. Nếu chọn đúng sẽ được kết hôn cùng nàng, còn nếu đoán sai thì phải chịu mất đầu toi mạng. Ngay lúc tưởng chừng mọi phiền toái đã qua đi thì lại thêm phiền toái, còn lớn lao hơn những phiền toái kia cộng lại. Hoàng tử bắt đầu khóc lóc thật thảm sầu, khóc hoài khóc mãi đến đỏ cả mắt. "Thôi hết rồi, lần này chắc vua lấy đầu mình mất." Vừa nghĩ tới đó, chàng bỗng nhớ tới con muỗi. Muỗi bay tới hỏi han: "Chủ nhân của muỗi gặp phiền hà chi mà khóc to tiếng vậy?" "Tưởng họa đã qua nhưng lại đến, vua bắt ta phải chọn đúng nàng công chúa Út, nhưng ta chẳng tài nào phân biệt nổi vì cả ba đều giống nhau như đúc." Muỗi rèo tiếng vo ve: "Khỏi lo, muỗi ra đời cùng lúc với nàng Út và luôn sát cánh bên nàng nên thông thuộc hết mọi điều. Muỗi sẽ đậu trên mình nàng ta cho chủ nhân biết." Vừa lúc đó, vua dẫn ba nàng con gái tới. Cả ba đều có đôi mắt, khuôn mặt, vóc dáng và xiêm áo y hệt như nhau. Đúng là chẳng thể nào phân biệt nổi nàng nào với nàng nào. Nhưng muỗi bay vòng trên bụi cây tới đậu trên chót muỗi nàng công chúa Út. Nàng đưa tay lên đuổi muỗi đi. Hoàng tử nắm lấy bàn tay ấy rồi tâu vua: "Đây chính là con gái Út của chúa thượng." Vua kêu lên sửng sốt: "Đúng rồi, ta xin mời hoàng tử nhập cung." Ông ta cho chú rể ngồi đầu bàn cạnh nàng công chúa nhan sắc tuyệt vời như ánh bình minh. Vua vô cùng hoan hỷ, tuyên bố: "Ta gả con gái cho con và còn ban tặng cả vương quốc này. Từ bây giờ trở đi, con sẽ được trường sinh bất tử. Hãy đi ngoạn cảnh khắp cả vương quốc của mình, nhưng phải ghi lòng tạc dạ một điều, chớ bước ra khỏi cái cổng con vào đây. Nếu vi phạm điều tệ hại nhất sẽ xảy đến với con đấy." Sau tiệc cưới, hoàng tử sống như thể trong cõi địa đàng. Một hôm chàng đi săn, mũi tên bắn đi bay qua cổng hoàng cung. Thấy nơi mũi tên rơi, chàng định ra bên ngoài nhặt lại. Quên mất lời nhạc phụ khuyên can, chàng rút then cài mở cổng, chẳng hề nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng ở đó, chàng lại thấy sợi tơ óng ánh của quả cầu vàng và bất chợt nhớ quê nhà, nhớ cha và nhớ mẹ. Chàng rất mong được trở về gặp lại song thân nên cứ suy nghĩ mãi: "Mình sẽ bỏ lại tất cả, quay về xem phụ vương và mẫu hậu hiện giờ sống ra sao." Ông vua già khuyên bảo: "Đừng đi, chẳng cần thiết đâu, bao nhiêu thời gian đã qua đi, chả ai còn sống đâu, cả song thân của con lẫn cháu chắt của họ đều chết cả rồi." Nhưng chàng trai gan dạ không tin lời bố vợ, vẫn chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Chàng mang theo vũ khí, cúi chào vua cha và ôm hôn hiền thê rồi ra đi, bỏ lại ông vua già và công chúa Út trong sầu muộn. Hoàng tử lần theo sợi tơ vàng, cứ bước hoài bước mãi đến tận chỗ gốc nho. Chao ôi, gốc nho đã lan rộng khắp cả ngọn đồi, thật xa tới nỗi chẳng tài nào nhìn thấy hết được. Gốc nho nhận ra chàng và gọi: "Dừng lại nghỉ chân một chút đi, chàng trai can đảm." Chàng đáp: "Cảm ơn nhã ý của mi, song ta đang vội hồi cung." Chàng tiếp tục đi một quãng đường nữa thì gặp gốc sồi già cỗi. Sồi cũng nhận ra chàng: "Dừng chân chút xíu đi, chàng trai gan dạ, nghỉ mệt với bóng mát của tôi đi.
Lúc ngang qua đây, chàng đã làm nhiều việc tốt. Tôi đã mọc lên từ trái sồi chàng lấp đất.
Hoàng tử kinh ngạc lắm, chẳng tin nổi bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chàng cảm ơn gốc sồi rồi đi tiếp. Chàng cứ đi, đi mãi tới tận cung điện, nơi đã nhận quả cầu vàng. Con rồng trước cổng đã già khọm, sắp hóa thành bộ xương khô. Chàng chào rồng, nó vui vẻ nghiêng đầu qua một bên rồi nói: "Anh chàng thân mến ạ, tôi đã tính ăn thịt anh, nhưng không làm thế bởi anh đã chào hỏi tôi."
Hoàng tử bước vào cung điện và gặp lại lão chủ nhân. Quá nhiều năm đã trôi qua, hàm râu lão đã dài quá đỗi, nên khi ngủ, lão dùng một nửa làm chăn đắp, nửa kia thì làm đệm nằm. Ông lão lấy gậy chống nâng mí mắt lên nhìn chàng trai dũng cảm và bảo:
"Nếu nhà ngươi còn trở lại chốn này, thế nào cũng phải ghé vào đây nhé."
Chàng trai chào từ biệt rồi tiếp tục đi về. Đường chẳng còn xa lắm, đến chỗ trước đây là túp lều nhỏ xíu của ẩn sĩ, thì thấy ở đó đã mọc lên một cánh rừng rậm rạp, khiến chàng e sợ sẽ bị sói rừng lén vồ mình. Còn túp lều và ẩn sĩ thì chẳng thấy một vết tích nào. Hoàng tử buồn rầu quá đỗi, đã chực quay lưng trở lại. Tuy vậy, chàng vẫn không ngừng bước và sau cùng cũng về tới quê nhà.
Chàng nhìn quanh nhìn quất, song chẳng thấy gì cả. Chàng đoán ra vị trí hoàng cung ngày xưa qua một đống đổ nát. Trong một thung lũng có một túp lều nhỏ, chàng đến đó để hỏi thăm. Một ông già đã 300 tuổi nói: "Tổ tiên nhà lão có truyền lại đời sau rằng, thổ xưa ở vùng này có một triều đình. Hoàng tử con ông vua đó đã bỏ xứ ra đi để được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Sau đó xảy ra một đại dịch, tất cả đều chết, kể cả thú rừng và chim chóc."
Hoàng tử buồn đến đứt ruột, nhớ tới lời khuyên của nhạc phụ và quyết định trở về vương quốc bất tử. Khi đi ngang nơi xưa kia là cung điện của vua cha, chàng vô tình đá vào một đống đất sét. Một thần chết từ dưới đó chui ra, mặc toàn đồ màu đen. Hắn ta gầy gò khẳng khiu, giơ cả xương ra, trên vai vác một lưỡi hái.
"Ai chà, đến thời điểm quyết định rồi đây," hoàng tử nghĩ bụng.
Thần chết reo lên: "Ôi, cuối cùng mi đã đến, ta chờ mi đã lâu quá rồi."
Chàng trai gan dạ ba chân bốn cẳng, phóng chạy hết tốc lực. Thần chết đuổi theo chàng bén gót, tới cung điện của ông già thì không chạy nổi nữa. Hoàng tử cất tiếng chào con rồng canh cửa, rồng vui vẻ nghiêng đầu sang một bên cho chàng bước vào trong. Đã mệt đừ, chàng nói trong hơi thở hổn hển:
"Cứu, cứu với, chớ bỏ ta lúc hoạn nạn, phải làm gì đây, thần chết đang truy tầm."
Ông già tặng chàng một cái đai len rộng và dặn: "Đây này, đưa cho hắn đi, bảo hắn thắt vào lưng, chừng nào te tua hết, hẳn đến tìm nhà ngươi."
Thần chết chạy tới, thấy con rồng liền vung lưỡi hái định cắt phăng đầu. Rồng nhảy dựng lên, mõm há rộng, cái lưỡi nóng đỏ lè ra, phun lửa và hắc ín nóng bỏng, không cho hắn ta tới gần.
"Dừng lại, lão thần chết hết răng kia, sao lại săn lùng người ta hả?"
"Chẳng phải việc của mày, tránh ra cho tao vào cung."
Rồng hét: "Đáng lẽ mày phải chào hỏi ta chứ, bây giờ đi đâu thì đi đi, nếu còn biết quý cái mạng mày, kẻo khó sống với ta đó."
Thấy rồng giận dữ quá, thần chết đành rút lui, từ xa lớn giọng gọi vọng vào trong:
"Lão già, mau giao thằng nhãi ấy cho ta, kẻo ta bứt hết râu, từng sợi đấy."
Hoàng tử bước ra, bảo thần chết: "Ta cho mi cái đai len này, hãy thắt lưng đến lúc nó te tua ra hết từng sợi, hẳn tìm ta nhé."
Thần chết cầm lấy đai len, thắt vào lưng rồi trở về. Hoàng tử đi tiếp tới chỗ gốc sồi gọi: "Đến đây ngồi nghỉ đi chàng ơi."
"Không được, thần chết đang truy đuổi ta."
"Đừng lo, hãy thò tay vào hốc cây lấy ra chiếc gậy chống bằng sắt, đưa cho hắn ta, bảo chừng nào gậy mòn, chỉ còn cái cán, hẳn tìm chàng."
Chàng trai chào từ biệt rồi tiếp tục hành trình. Chàng cứ đi, đi mãi, băng qua những cánh đồng không đường lộ. Và vượt những dòng sông không có chỗ nước cạn để lội qua. Một hôm thần chết đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng.
Dừng lại, mi tới số rồi.
Chừng nào tới số thì tới, xong hãy cầm cây gậy này mà chống đi, chừng nào mòn chỉ còn cái cán, hắn tìm đến ta.
Thần chết cầm gậy bỏ đi, được tự do, hoàng tử băng băng bước đi như thể đôi chân có cánh. Tới chỗ gốc nho, nó nhận ra chàng từ xa và vẫy gọi. Dừng chân một chút, chàng trai can đảm, ăn vài trái nho và uống chút rượu đi chàng.
Ta cũng muốn dừng nhưng chẳng thể dừng, vì đường còn xa, lối đi quanh co và thần chết theo bén gót.
Đừng lo lắng quá, tôi sẽ cố hết sức giúp chàng.
Mì nói đi, làm sao ngăn chặn lão thần chết quái quỷ?
Chàng hãy ném lưỡi gươm cho lão ta, bảo đeo tới chừng nào rỉ sét ăn mòn hết, hẳn tới kiếm chàng.
Cảm ơn lời khuyên của mi, thôi ta đi đây.
Nói xong, hoàng tử đi ngay lập tức, chàng vội vàng phóng chạy trối chết cho tới một ngày kia, mặt đối mặt với thần chết. Lão hét,
dừng lại, ngày tận số của mày cuối cùng đã đến.
Muốn nói gì thì nói, đây là vật cuối cùng của ta trên vùng đất này. Ta rất cần kiếm để tự vệ, xong mi cứ lấy mà đeo đi, chừng nào kiếm bị rỉ sét hết, chỉ còn là bụi sắt. Lúc ấy nếu mi bắt được ta thì ta mới hết đời, nên bỏ cuộc đi thôi, vì ta sắp đến vương quốc bất tử.
Hoàng tử ném thanh gươm dưới chân thần chết, rồi đi tiếp. Thần chết đeo gươm tới lúc nó hóa thành bụi và đuổi theo chàng nhanh như tên bắn. Chàng đã tới được vương quốc bất tử, cánh cổng đã mở ra, công chúa Út hớn hở chạy ra, nắm lấy tay chồng. Nhưng ngay lúc đó, thần chết kịp thời tới nơi, vội vàng túm lấy một chân hoàng tử.
Dừng lại, mi thuộc về ta, đi đâu hử?
Công chúa Út cãi, chàng là của ta mà.
Buông nó ra, thần chết lại hét, nó thuộc về ta.
Đã đến nước này, ta sẽ hóa chàng thành quả táo vàng ném lên trời, ai bắt được sẽ thuộc về người ấy.
Vừa dứt lời, công chúa Út hóa hoàng tử thành táo, rồi tung lên trời cao. Quả táo không rơi xuống, mà ở luôn trên trời, trở thành sao hôm.
Hai nàng công chúa kia chạy ra xem, thấy sự thể như thế, liền biến em gái thành một trái táo vàng, tung lên cao và dặn, đi tìm hoàng tử đưa xuống sân triều nhé, thần chết sẽ chẳng hại được nữa. Trái táo vàng thứ hai bay vút lên cao và hóa thành sao mai. Thấy vậy, thần chết tức giận, dậm chân thình thịch, rồi hóa nhà vua và hai con gái thành ba cây cột đá, nay vẫn còn đứng sừng sững trước cổng cung điện. Không tin thì bạn cứ tới đó mà coi.